mọi hạnh phúc, nơi lời của Thượng Đế được rao giảng. Vì nhân loại sống chẳng phải chỉ nhờ vật chất mà thôi, mà còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng Thượng Đế toàn năng. Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Thượng Đế được rao giảng. Mọi liên lạc xin quý vị vui lòng gửi về mạng toàn cầu tại địa chỉ anbinhhạnhphúc.com, anbinhhạnhphúc.com, hoặc điện thoại miễn phí số 1-888-901-4747.
Chương trình phát thanh đặc biệt để thờ phượng Thượng Đế toàn năng vào mỗi ngày thứ bảy hàng tuần, tức ngày Sa-bát Thánh. Xin kính mời quý vị thính giả, quý thân hữu, quý tín hữu ở khắp đó đây trên toàn cõi Việt Nam cùng tham gia với chúng tôi. Đây chương trình phát thanh đặc biệt để thờ phượng Thượng Đế toàn năng, do chương trình An Bình và Hạnh Phúc thực hiện. Bây giờ xin kính mời quý vị thính giả cùng quây quần lại trong gia đình hay nơi chốn của quý vị để cùng tham gia với chúng tôi. Chúng ta hãy cùng nhau thờ phượng đấng tạo hóa của muôn loài vạn vật. Amen.
Hỡi Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, danh Chúa được sáng cả trên khắp trái đất biết bao. Sự oai nghi Chúa hiện ra trên các tầng trời. Hallelujah.
Kính lạy Chúa, ở trong giây phút thiêng liêng trọng thể này, chúng con xin kính mời Ngài hiện diện ở giữa vòng của chúng con. Cho mỗi một người chúng con đứng ở trại nhà Chúa để thờ phượng Ngài hôm nay, cho chúng con cảm nhận được Ngài. Xin Chúa đến bày tỏ chúng con qua lời của Ngài, qua sự hiện diện của Đức Thánh Linh, và cho chúng con cảm nhận được ân điển của Ngài tràn chảy trong chúng con. Xin cho chúng con mỗi người hướng trọn tâm hồn của chúng con lên với Ngài trong giây phút này, bỏ đi tất cả những gì thuộc về cuộc đời, hầu chúng con được nhận lãnh nguồn ơn phước của Ngài đổ xuống trong chúng con trong giây phút này. Chúng con cảm ơn Cha. Chúng con đồng tâm dâng lời cầu nguyện, xin nhân danh Đức Chúa Giêsu cứu thế. Amen.
Xin chúng ta cùng mở bài số 155, Con thuộc Ngài. Thánh ca bài số 155, Con thuộc Ngài.
Thank you. thuộc chương trình thờ phượng tôn vinh Chúa trong bản hát mới hôm nay là Vì Christ Bùng Lên, trang 220. Xin mời quý vị mở thánh ca. Trong tờ chương trình, ở phía sau tờ chương trình.
Oh,
Để tiếp tục cho chương trình thờ phượng, xin kính mời quý vị đồng hát tôn vinh Chúa trong bài Xin Thánh Linh Ngự Ngai ở trang bìa của Thánh Ca. Chúng ta hát hết lòng tôn vinh Chúa trong bài Thánh Ca Tịnh Tâm này.
Thưa quý vị, cùng quỳ gối và hướng lòng mình về với Chúa trong giây lát, và tôi xin nhân lời cầu nguyện. Cúi lại ba ngôi Đức Chúa Trời là Cha đời đời, là Chúa Chí Thánh, là Đấng đã tạo dựng nên muôn loài vạn vật. Lạy Chúa, chúng con quỳ với bệ chân của Chúa, cảm tạ ơn Chúa Ngài đã gìn giữ chúng con được mọi sự bình an suốt tuần lễ vừa qua, và cho chúng con hôm nay được đến nhà của Chúa để cho chúng con thờ lại tôn vinh Ngài, và để chúng con dâng lời cầu nguyện với Chúa, cầu xin Chúa Ngài tha đi những lỗi lầm của chúng con, những cử chỉ hành động tư tưởng của chúng con không đẹp lòng Ngài. Cầu xin Đức Linh Ngài soi sáng chúng con, hiện diện trong cuộc sống của chúng con, đổi mới chúng con để cho chúng con được trọn vẹn trước mặt Ngài. Hướng lòng chúng con ngày hôm nay là ngày Sa-bát Thánh, để chúng con dẹp bỏ đi những ý tưởng riêng của chúng con, những nặng nhọc, những mệt mỏi trong thân thể chúng con, trong linh hồn của chúng con. Cầu xin Ngài lau sạch đi, để chúng con giây phút này được thảnh thơi, được an bình bên bóng cánh toàn năng của Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Cha vô cùng. Con cầu xin Chúa Ngài ban ơn cho tất cả gia đình trong Hội Thánh chúng con, ban phước cho từng gia đình một có sự hạnh phúc, để cho con cái, vợ chồng có sự êm ấm, có sự tin kính, có thì giờ để nhóm họp cầu nguyện ở tại gia đình, để thông công mật thiết với Chúa hằng ngày. Cầu xin Chúa Ngài cũng thăm viếng ai đang có những khó khăn, Ngài cũng giảng an bài cho. Ai đang yếu đuối, Ngài nâng đỡ, Ngài thêm sức cho. Chúng con cảm tạ ơn Cha vô cùng. Cha ban phước cho Hội Thánh chúng con ở tại nơi đây, để chúng con có sự hiệp một, chúng con có tình yêu thương, để chúng con gầy dựng Hội Thánh của Ngài, để công việc của Chúa được phát triển. Chúng con cảm tạ ơn Cha. Cha cũng ban phước cho những thánh giả đang lắng nghe đài ở tại Việt Nam, cũng được đầy ơn phước của Ngài, tiếp tục mở cửa lòng để đón nhận lẽ thật của Chúa. Cầu xin Chúa Ngài cũng thăm viếng và an bài xếp đặt cho. Cầu xin Cha Ngài cũng mở đường để cho đạo Chúa được giảng về Việt Nam. Có nhiều người đã tiếp nhận Chúa, đến thờ phượng Chúa trong ngày thánh. Chúa ơi, xin Chúa Ngài mở đường cho. Chúng con cảm tạ ơn Cha vô cùng. Giờ này chúng con cũng cầu xin Chúa Ngài ở cùng chúng con, mở lỗ tai thiêng liêng của chúng con, ban Đức Linh để cho chúng con, những người lắng nghe cũng hiểu được lời của Ngài, hầu cho chúng con dùng đó để nuôi dưỡng phần thuộc linh của chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Cha vô cùng. Cầu xin Chúa Ngài tha đi những lỗi lầm của chúng con, những cử chỉ, hành động, tư tưởng của chúng con không đẹp lòng Ngài. Cầu xin Đức Linh Ngài soi sáng chúng con, hiện diện trong cuộc sống của chúng con, đổi mới chúng con, để cho chúng con được trọn vẹn trước mặt Ngài. Hướng lòng chúng con ngày hôm nay là ngày Sa-bát Thánh, để chúng con dẹp bỏ đi những ý tưởng riêng của chúng con, những nặng nhọc, những mệt mỏi trong thân thể chúng con, trong linh hồn của chúng con. Cầu xin Ngài lau sạch đi, để chúng con giây phút này được thảnh thơi, được an bình bên bóng cánh toàn năng của Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Cha vô cùng. Chúng con hiệp chung dâng lời cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giê-xu cứu thế. Amen. Sau đây chúng ta đến phần dâng hiến. Tôi xin đọc trong sách Timôthê thứ nhất đoạn 6 từ câu 6 tới câu số 10. Và sự tin kính của sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn, vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng. Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong sự nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Bởi chân sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác. Có kẻ đi, kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Kính thưa quý bạn chị em, Chúa ban phước cho chúng ta, chúng ta quản trị 9 phần, còn 1 phần thì thuộc về Chúa. thì chúng ta hoàn trả lại những cái phần của Chúa mà chúng ta rộng rãi trong những món tiền dân để chúng ta đóng góp vào công việc của Chúa, công việc rao giảng lời của Ngài. Mời hai vị chấp sự và chúng ta đồng tôn vinh Chúa trong bài 158 Hiến cả thể cho Ngài.
Tôi xin kính mời toàn thể quý vị đứng dậy và xin mời mục sư chủ tọa dâng lời tạ ơn.
Kính lạy Chúa là Cha toàn năng của chúng con. Con xin Chúa ban ơn ở trên món tiền dân để làm sáng danh Chúa ở trên trời. Và cầu Chúa ban ơn trên dân sự của Chúa để tiếp tục trung tín với Chúa, tiếp tục thờ phượng Chúa, tiếp tục hầu việc Ngài và tiếp tục đem đạo của Chúa giảng ra cho khắp nơi. Hầu thâu ngắn ngày ta lòng của Chúa, chúng con tạ ơn Cha. Lạy Chúa ở cùng chúng con trong giây phút này khi chúng con cùng nhau lắng nghe lời của Chúa. Chúng con cầu xin Thánh Linh của Chúa ngự trị. Xin quyền năng của Chúa tuôn tràn trên lời của Chúa. Xin Chúa ban phước trên môi miệng của con và ban phước ở trên dân sự của Ngài, để lời của Chúa được đến với mỗi người. Hầu xây dựng đức tin của chúng con được vững mạnh hơn ở trong Chúa. Chúng con tạ ơn Cha. Xin Chúa chủ tòa trong giây phút này, và mọi vinh hiển chúng con xin quy lên chỉ danh thánh của Chúa ở trên trời. Chúng con đồng tâm dâng lời cầu nguyện. Xin nhân danh Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Amen. Chúng ta cùng nhau an toàn.
Kính chào quý vị thính giả. Mục sư Dương Quốc Tùng sẽ đến với quý vị qua phần rao giảng lời của Thượng Đế trong Kinh Thánh.
Thưa quý vị thính giả, cùng theo dõi và lại chúng tôi ở trong giây phút này. Bây giờ bình an mà Chúa ban như thế nào? Đọc lại với tôi một lần nữa, đoạn 14 câu số 17, câu số 27 của sách Giăng. Ta để sự bình an lại cho các ngươi. Ta ban sự bình an ta cho các ngươi. Ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Sự bình an mà theo con người nghĩ đó là không có chiến tranh, không có rắc rối là bình an. Nhưng mà sự bình an mà ở trong Kinh Thánh mà Chúa hứa ban đâu quý vị. Cái sự bình an ở trong Kinh Thánh nó rất giàu ý nghĩa. Sự bình an ở trong Kinh Thánh có nghĩa là trọn vẹn đầy đủ. Sự bình an ở trong Kinh Thánh nghĩa là chúng ta được sự cứu rỗi trọn vẹn. Sự bình an ở trong Kinh Thánh bao gồm sức khỏe của chúng ta. Sự bình an ở trong Kinh Thánh gồm tất cả những gì là phước hạnh và tất cả những gì tốt đẹp nhất ở trong cuộc sống của chúng ta. Và sự bình an này Chúa hứa ban cho chúng ta. Cho nên sự bình an trong Kinh Thánh không phải chỉ vắng bóng chiến tranh, vắng bóng rắc rối tranh chấp, mà sự bình an trong Kinh Thánh gồm có trọn vẹn đầy đủ khỏe mạnh, tất cả những gì mà ân phước quý báu nhất mà Chúa có thể ban cho con người. Và Chúa nói rằng ta ban điều đó cho các ngươi. Ta ban điều đó cho các ngươi. Chúng ta có thể hiểu được bình an của Chúa ban cho không? No. Quý vị lạc với tôi trong sách Philip. Quý vị lạc với tôi trong sách Philip. Đoạn 4 câu số 7. Đoạn 4 câu số 7. Chúng ta có thể hiểu được sự bình an mà Chúa hứa ban cho chúng ta không? Thưa quý ông bà chị em, có thể hiểu được sự bình an đó không? Đoạn 4 câu số 7. Sự bình an của Đức Chúa Trời như thế nào? Vượt quá mọi sự hiểu biết. Quý vị muốn tôi tả sự bình an của Chúa ban cho quý vị không? Can do. We cannot do that. Vượt quá mọi sự hiểu biết. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng của anh em ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Sự bình an của Chúa vượt quá mọi sự hiểu biết. Sự bình an đó như thế nào? Trong Giăng đoạn 16 câu 33, chúng ta lật ngược lại Giăng đoạn 16 câu 13 câu Kinh Thánh hồi nãy. Sự bình an đó tìm thấy ở đâu? Sự bình an mà Chúa ban cho chúng ta được tìm thấy ở đâu? Đoạn 16 câu 33 của sách Giăng: ta đã bảo cho các ngươi những điều đó hầu chắc cho các ngươi có lòng bình an. Ở đâu? Ở trong ta. Sự bình an của chúng ta không đặt ở trong vật chất, ở trong con người, không đặt ở trong ngoại cảnh, mà sự bình an của chúng ta đặt ở trong Chúa, Đức Chúa Giêsu của ngày hôm qua, ngày hôm nay và đời đời không hề thay đổi. Mà khi chúng ta đặt sự bình an của chúng ta ở trong Chúa, thì sự bình an nó có thay đổi không? Sẽ không thay đổi được. Nếu chúng ta biết đặt sự bình an ở trong Chúa, sự bình an đó không diễn tả được. Quý vị muốn hiểu sự bình an đó chỉ có một cách là quý vị tới để mà kinh nghiệm. Quý vị chỉ có thể nói với Chúa: Chúa ơi, xin ban cho con sự bình an đó. Và khi Chúa ban cho rồi quý vị mới hiểu được. Còn không có ai, không một người nào có thể diễn tả được bằng ngôn ngữ của loài người cho quý vị có thể hiểu, có thể hiểu được. Sự bình an này làm sao để chúng ta có? Roma đoạn 8 câu 7. Lật qua Roma đoạn 8 câu 7. Roma đoạn 8 câu số 6. Đoạn 8 câu số 6. Vả chăm về xác thì sinh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh thì sanh ra sự sống và bình an. Làm sao để chúng ta có bình an? Chúng ta tin Đức Chúa Giêsu. Khi chúng ta tin Đức Chúa Giêsu, huyết của Chúa lau sạch tội của chúng ta, Chúa ban Đức Thánh Linh sống ở trong lòng của chúng ta. Chúng ta cứ chăm về Đức Thánh Linh, nghĩ về Đức Thánh Linh, nói chuyện với Đức Thánh Linh, hướng về Đức Thánh Linh ở trong cuộc sống mình, thì tự nhiên có sự bình an nó đến ở trong cuộc sống của chúng ta. Chăm về xác thịt thì sanh ra sự chết, nhưng chăm về Thánh Linh thì sanh ra sự sống và bình an. Quý vị muốn có sự bình an đó? Đọc với tôi một câu chuyện ở trong Kinh Thánh, quý vị. Chúng ta có thể sống được, ước được như vậy trong sách Mác. Lặp lại với tôi trong sách Mác đoạn 4 câu 35. Sách Mác đoạn 4 câu 35 trở đi. Cái câu chuyện ở trong bão biển, khi Chúa và các môn đồ của Chúa đi ra ngoài biển, bờ biển Galilee, gió thổi lên quá mạnh và bão nổi lên, sóng tạt vào trong thuyền đầy nước và sắp sửa chìm. Ở trong Kinh Thánh ghi lại như thế nào? Trong đoạn 4 câu số 35 của sách Mác: đến chiều ngày ấy, Ngài phán cùng môn đồ rằng: chúng ta hãy qua bên bờ bên kia. Khi cho dân chúng ta về rồi, Đức Chúa Giêsu cứ ở trong thuyền và môn đồ đưa Ngài đi. Đức Chúa Giêsu ở trong thuyền và môn đồ đưa Ngài đi. Cũng có các thuyền khác cùng đi nữa. Và có cơn bão lớn nổi lên, sóng tạt vào thuyền, đi nổi gần đầy nước và thuyền gần chìm. Câu số 38: nhưng Ngài đương ở đằng sau lái, dựa gối mà. Oh wow. Tôi đọc cái câu chuyện này tới đây tôi suy nghĩ: Chúa ơi, cho con khi đời sóng gió, khi biển nổi sóng, cho con được vẫn ngủ được. Vẫn ngủ được. Quý vị muốn như vậy không? Quý vị, khi mọi sự xung quanh thay đổi, quý vị muốn có sự bình an đó không? Muốn có sự bình an đó không? Nhưng Ngài đương ở đằng sau lái, dựa gối mà ngủ. Môn đồ thức Ngài dậy mà thưa rằng: Thầy ơi, Thầy không lo rằng chúng ta sẽ chết sao? Chúa dựa gối ngủ, sóng nổi lên. Chúa dựa gối ngủ, các môn đồ thì lo quắn lên. Quý vị thấy trong cuộc sống mình có những giây phút mình vậy phải không? Mình tin Chúa, Chúa ở với mình, nhưng mà những rắc rối khó khăn nổi lên là mình lo quắn lên, mình chạy đủ thứ hết, mình chạy đông chạy bắc chạy nam chạy tây chạy khắp nơi. Môn đồ tới: Thầy ơi, Thầy không cho chúng ta chết sao? Ngài bèn thức dậy, quở gió và phán cùng biển rằng: Hãy em đi, lặng đi. Gió liền dứt và đều yên lặng như tờ. Đoạn Ngài phán cùng môn đồ rằng: Sao các ngươi sợ, chưa có đức tin sao? Môn đồ kinh hãi lắm và nói với nhau rằng: Vậy thì người này là ai mà gió và biển cũng đều vâng lệnh người? Sao các ngươi sợ, chưa có đức tin? Tại sao Chúa ở với môn đồ mà môn đồ mất sự bình an? Tại sao thưa quý vị? Chúa ở với môn đồ, Chúa đi với họ cùng ở trong một chuyến thuyền. Có nhiều lúc trong cuộc sống của chúng ta, mình mời Chúa vào lòng rồi, Chúa ở trong thuyền cái lòng của cuộc đời của mình rồi, Chúa thì vẫn yên ngủ, Chúa vẫn yên lặng, không có gì rúng động hết. Còn mình thì lúc đó có thể là mình đeo quả tiễn mà bay ra ngoài không gian, mình cũng đeo bay ra luôn cũng được rồi. Những giây phút như vậy. Lý do tại sao? Tại sao chúng ta sợ những gì đang xảy ra xung quanh? Chúng ta mất bình an tại vì chúng ta sợ những gì xảy ra, đúng chưa? Mình mất bình an là tại vì mình sợ thôi. Tôi thật cho quý vị như vậy. Bất cứ hoàn cảnh nào xảy ra, một khi quý vị rúng động, quý vị sợ là quý vị sẽ mất bình an. Mà làm sao để mình khỏi sợ? Đức, chưa có đức tin sao? Mà khi mình sợ, tức mình mất bình an, mình sợ mình mất bình an, tức là mình chưa có đức tin ở trong Chúa. Cho nên mình cứ sợ, mình cứ lo, rồi mình khổ lấy mình chứ ai khổ. Từ khi đó Chúa vẫn ngồi bó, Chúa vẫn ngồi, Chúa ngủ, đâu có sao đâu. Tôi kể tới đây tôi nhớ lại câu chuyện cái ông cụ mà ông khiêng gánh đó. Ông khiêng gánh, ông đi ở trên đường núi trưa trời nắng chang chang. Trời nắng vậy, ông khiêng gánh nặng quá, ông đi trên đường núi. Ông ước gì mà có một cái xe ngựa nào đi ngang qua đây, mình quay gian được, nắng khát nước, nắng nóng, mệt mỏi, gánh nặng. Có một người đánh xe đi ngang qua ông cụ, quay gian. Người đó cho ông cụ lên ghế ngồi phía đằng sau, xe ngựa con ngựa nó kéo chạy. Ông cụ đứng đằng sau, con ngựa kéo chạy, xe chạy một vòng, cái người đánh xe xe trở lại thấy ông cụ vẫn còn đứng ở trên xe và mặc cái gánh. Gánh nặng của mình. Người đánh xe mới hỏi tại sao ông cụ ông mệt, ông muốn quay gian xe để cho nó nhẹ bớt, tôi cho ông quay gian, tại sao ông thả cái gánh xuống, ông ngồi xuống cho nó khỏe mà ông lại mang cái gánh như vậy? Ông cụ nói tại vì tôi gánh đi tôi biết nó nặng lắm, mà đi đường núi trời nắng nóng như vậy cho nên tôi biết khổ lắm, nặng lắm, tôi tội nghiệp con ngựa, nó phải kéo cái xe, nó chở anh, nó chở tôi, nó chở thêm cái gánh này nữa, cho nên tôi gánh bớt cho nó đỡ cho con ngựa. Có nhiều lúc trong cuộc sống của chúng ta, mình đi theo Chúa, mình giao cho Chúa, mình nói là Chúa ơi con giao cho Chúa hết, con giao cho Chúa hết, nhưng mà con cứ gánh để con mắc bự sự bệnh. Mắc sự bệnh à? Con không tin Chúa đủ để con giao cho Chúa. Là phải tôi trong sách Ê-sai, quyền và chị em, đoạn 26 câu số 3. Ê-sai đoạn 26 câu số 3. Ê-sai đoạn 26 câu số 3. Người nào để trí mình nương tựa nơi Ngài? Người nào để điều gì? Trí mình, tâm trí mình, sự suy nghĩ của mình ở trong Chúa, nương tựa ở nơi Chúa, chứ không có nương tựa ở nhà băng, không có nương tựa ở bất cứ điều gì mà quý vị muốn nương tựa. Quý vị nghĩ là đem sự bình an. Người nào để trí mình nương tựa nơi Ngài thì Ngài sẽ gìn giữ người ở trong sự bình an trọn vẹn. Amen. Quý vị có để trí của mình nương tựa nơi Chúa không? Thay vì nương tựa nơi con người, nơi vật chất, nơi bất cứ điều gì, để trí chúng ta nương tựa nơi Chúa thì Ngài sẽ gìn giữ chúng ta ở trong sự bình yên trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài. Hễ nhờ cậy Chúa, không bao giờ Chúa bỏ hết quý vị. Quý vị có muốn có sự bình an đó? Dầu cho biển động, biển động, núi dời, lòng của mình vẫn bình an. Quý vị có ước ao được như vậy không? Oh yes. Tôi không biết ai mà không ước ao như vậy. Là về suy nghĩ lại đi. Thật sự tôi, lòng tôi muốn như vậy đó quý vị. Dầu cho biển động, sao dời, núi lay, con người đổi thay, nhưng lòng tôi vẫn bình an ở trong Chúa. Tôi ước ao được như vậy đó quý vị. Khi chúng ta nương tựa nơi Chúa, để tâm trí của mình ở trong Chúa, Chúa ban cho chúng ta sự bình an đó. Nơi nào mà có Chúa, quý vị có muốn Chúa ngự vào trong lòng của mình không? Như là con thuyền có Chúa mời vào, có Chúa đi bên cạnh không? Quý vị muốn có Chúa trong lòng mình không? Lật trở lại Ê-sai với tôi, đọc thêm câu Kinh Thánh nữa. Ê-sai đoạn 48 câu 17. Ê-sai đoạn 48 câu 17. Đức Giê-hô-va, Đức Đấng cứu chuộc ngươi, là Đấng Thánh của Israel có phán như vậy: Ta là Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi, là Đấng dạy cho ngươi được ích và dắt ngươi ở trong con đường ngươi phải đi. Câu số 18: Than ôi, ước gì ngươi đã để ý đến các điều răn ta, thì có chuyện gì xảy ra? Thì sự bình an ngươi sẽ như sông, và sự công bình ngươi sẽ như sóng biển. Tức là sao? Chúa nói nếu mà để ý sự dạy dỗ điều răn của Chúa, sự bình an của mình sẽ dồi dào như sông, như biển. Nó nhiều như vậy đó, nó sẽ tràn chảy ở trong lòng của mình. Nếu mà để ý đến điều răn của Chúa, lời của Chúa, lật qua trong Giăng đoạn 14 câu số 23, đọc với tôi một câu Kinh Thánh nữa. Giăng đoạn 14 câu 23. Giăng đoạn 14 câu số 23. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Nếu ai yêu mến ta thì vâng giữ lời ta, cha ta sẽ thương yêu người và chúng ta đều đến cùng người. Và ở đâu? Ở trong. Khi mà Chúa ở trong lòng mình rồi, có chuyện gì xảy ra? Quý vị có bắt, khi mà Chúa ở trong lòng quý vị rồi, quý vị đã mời Chúa được để ngự và đặt Chúa ở trong lòng mình rồi, không có một điều gì có thể làm lay động mình được. Khi mình thật sự có Chúa, tôi nói thật sự có Chúa, học giả Augustine đã nói: Chúa ơi, linh hồn chúng con bối rối, bất an, khắc khỏi cho đến khi chúng con tìm gặp được Chúa. Linh hồn của chúng con bối rối, bất an, khắc khỏi cho đến khi chúng con làm được gì? Tìm gặp được Chúa. Khi chúng ta có Chúa hoàn toàn ngự trị ở trong cuộc đời của chúng ta. Quý vị biết đảo bão Hurricane không? Hurricane là những cơn bão mà tốc độ gió trên 75 mile một giờ, thì người ta liệt nó vào Hurricane hay là cuồng phong, gió cuồng phong. Mà Hurricane là lúc đó là mưa, sấm chớp và gió đi đôi với nhau, nó sẽ tàn phá mọi sự trên con đường nó đi. Nhưng mà có một điểm đặc biệt ở trong Hurricane là chuyện gì quý vị biết không? Ở trong những cơn bão Hurricane, trong những cơn bão cuồng phong, nó có một cái điểm đặc biệt là điều gì? Cái cơn bão xoáy không? Xoay như vậy, khi nó đi, nó mưa, nó di động như vậy, người ta nói rằng chung quanh bão gào thét, nhưng ở trung tâm của nó thì sao? Yên tĩnh. Yên tĩnh hoàn toàn, không có một chút gì trong đó hết. Nơi đó là cái nơi an toàn, bình an nhất. Và ở trong mọi giông bão của cuộc đời của chúng ta, nếu chúng ta có Chúa ở trung tâm điểm trong cuộc đời của chúng ta, nơi đó quý vị cho là gì? An toàn nhất, bình an nhất quý vị. Người nào để tâm trí mình nương tựa nơi Ngài thì Ngài sẽ gìn giữ người ở trong sự bình an trọn vẹn. Nếu chúng ta có Chúa, hướng về Chúa, đặt Chúa trong ngai vàng ở trong cuộc đời của chúng ta. Mục sư Eric Becker là một giáo sĩ Anh Quốc được gửi đến Bồ Đào Nha trong 50 năm để giảng đạo tại đó. Ở trong kỳ đệ nhị thế chiến, chính phủ Anh Quốc kêu gọi tất cả những người dân Anh ở tại Bồ Đào Nha, tức là Portugal, hãy trở về. Thì ông mới cho vợ của mình và 8 người con của mình lên thuyền, lên tàu để trở về Anh Quốc để lánh nạn. Ở trong chuyến tàu đó có người em của ông và 3 đứa cháu cũng cùng ở trên chiếc thuyền đó, chuyến tàu đó trở về Anh Quốc. Mục sư Becker tiếp tục ở lại phục vụ ở tại nhiệm sở của mình ở tại Bồ Đào Nha. Cuối tuần hôm đó, khi ông đứng lên tòa giảng và chuẩn bị giảng dạy, có người đưa ông một tờ giấy mẫu tin. Ông mới đọc ở trước hội thánh: tôi vừa được tin là vợ và các con của tôi về đến nhà được bình an. Rồi ông tiếp tục giảng dạy. Sau chương trình thờ phượng, sau đó người ta mới tìm hiểu thì được biết rằng trên con tàu mà ông, vợ ông với 8 người con, người em của ông với 3 người cháu trở về Anh Quốc, gặp tàu ngầm của Đức và tàu ngầm bắn hạ tàu đó, tất cả mọi người đều chết hết. Thưa quý vị, mục sư Becker biết vợ con mình đã ngủ yên ở trong Chúa là nơi tốt đẹp nhất. Và sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết đã gìn giữ lòng và ý tưởng của mục sư Becker. Chúng ta không diễn tả được một người tại sao có thể tiếp tục như vậy được, tiếp tục chương trình thờ phượng, tiếp tục giảng dạy trong khi vợ và 8 đứa con của mình bị mất mạng. Chúng ta không thể diễn tả được. Chỉ có quyền năng của Chúa mới có thể làm được điều đó. Thưa quý vị, đường lối Chúa là tốt nhất. Nếu 5 con chim đáng giá 1 xu, và Đức Chúa Giêsu nói rằng không một con chim nào trong 5 con đó bị rớt xuống mà Đức Chúa Trời không cho phép, tức là Chúa có cho phép 100 những con chim đó mới rớt xuống được, và những con chim đó quá tầm thường. 5 con đáng giá 1 xu thì chúng ta càng phải vững lòng hơn nữa, tại vì chúng ta đáng giá, quý giá hơn những con chim đó, phải không? Phải không thưa quý vị? Nếu mà Chúa nói rằng tóc ở trên đầu các ngươi bao nhiêu sợi đã được cha ta đếm hết tất cả rồi, thì tôi hỏi quý vị, cuộc sống của mình quý giá hơn tóc ở trên đầu không? Nếu những sợi tóc mà chúng ta Có bao giờ quý vị lượm tóc quý vị trở lại để giữ không? Đứt thì quý vị bỏ, rụng thì quý vị quăng. Quý vị đâu có giữ lại, đâu có quý. Nhưng mà Chúa cũng đến những sợi tóc đó, thì cuộc sống của chúng ta càng quý báu hơn chừng nào nữa. Có gì để chúng ta lo sợ trong giông bão, thưa quý vị? Đường lối của Chúa là tốt nhất. Tôi tin điều đó. Mà Chúa quý như sợi tóc đó thì Chúa sẽ quý cuộc đời của tôi, và tôi an lòng để tôi giao cuộc đời của tôi trong tay Chúa. Ngày hôm nay tôi có thể thấy bầu trời toàn là đen tối, nhưng một ngày nào đó trong tương lai tôi sẽ thấy trời rạng rỡ trở lại. Trời rạng rỡ trở lại. Ngày hôm nay tôi thấy mọi sự dường như sụp đổ, nhưng một ngày nào đó ánh dương quang sẽ rạng soi khắp nơi. Ngày hôm nay mây mờ che khuất mặt trời, nhưng một ngày nào đó ánh sáng mặt trời sẽ chiếu rọi khắp nơi. Quý vị tin vậy không? Để giao cuộc đời của mình trong tay Chúa, đặt lòng tin ở trong Chúa. Nếu quý vị muốn nản lòng, tôi chỉ cho quý vị cách nản lòng. Quý vị muốn nản lòng thì cứ sống bằng nội tâm, cứ dài vò mình, cứ nghĩ về mình, cứ dài vò, nhìn vào trong lòng của mình, nhìn vào con người của mình, tôi như thế này, tôi như thế kia, rồi dài vò tại sao tôi ở trong hoàn cảnh nào, tại sao tôi khổ như vậy, tại sao tôi là số con rẹp như vậy, tại sao sao quả tạ chiếu lên tôi như vậy. Quý vị muốn distress, muốn nản lòng sống như vậy, cứ nhìn vào người mình. Quý vị muốn bị quật ngã, quý vị muốn bị quật ngã trong cuộc sống của mình, cứ nhìn lại đằng sau, nhìn lại quá khứ, nhìn lại bao nhiêu thất bại ở trong quá khứ, nhìn lại trong quá khứ của mình bao nhiêu có sự thất bại. Và quý vị muốn bị quật ngã, cứ nhìn lại đi quá khứ. Kinh Thánh bảo rằng hãy quay sửa đằng sau và bước theo sửa đằng trước. Nếu quý vị muốn tiến tới, nhìn tới sự đằng trước. Nếu quý vị muốn bị chi phối, muốn bị rối bời ở trong tâm hồn của mình, cứ nhìn chung quanh, nhìn hết người này, nhìn đến người nọ, nhìn hết chuyện này, nhìn kia, cứ chạy theo người này, chạy theo người nọ, thì cuối cùng chuyện gì xảy ra cho mình? Mình điên lên luôn. Mình sẽ điên lên, mình sẽ chạy theo không kịp. Tại vì mình có một mình mà bao nhiêu người. Một người này mua cái xe 5 ngàn, người kia mua xe 10 ngàn, người nọ mua xe 20 ngàn. Mình chạy theo 5 ngàn, 10 ngàn, 20 ngàn. Nhưng mà mỗi người họ có tiền, nhưng mình làm sao chạy theo đủ hết tất cả những cái đó. Họ có một căn nhà 200 ngàn, mình chạy theo. Rồi họ 300 ngàn, mình chạy theo. Rồi ai khổ? Quý vị nghĩ họ khổ hả? Người ta khổ hả? Người ta đâu có khổ, người ta đâu có trả tiền đâu. Mình là cái người mà à lưng ra mỗi tuần, mỗi tháng và mỗi ngày phải cày để mà trả. Khi mình nhìn những người xung quanh thì mình sẽ bị chi phối rối bời. Nếu quý vị muốn bị kinh hãi sợ sệt, cứ nhìn vào trong tương lai. Chúa ơi, sao tương lai bấp bênh quá, tương lai vô định quá, con không biết chuyện gì xảy ra. Cứ nhìn vào đi, rồi sẽ kinh hãi, sẽ sợ sệt. Và quý vị muốn được giải thoát thì làm gì? Nhìn lên Chúa. Cứ nhìn lên Chúa, quý vị sẽ được giải thoát. Quý vị muốn được vui mừng, nhìn xem Đức Chúa Giê, Đức Chúa Giê-xu. Tôi nói thật cho quý vị, rất đơn giản. Cái chìa khóa sống rất đơn giản. Nhìn xem Chúa trong mỗi phút, một phút giây. Nếu quý vị muốn được sống hạnh phúc, quý vị muốn được giải thoát ra những cái mối rối bời ở trong cuộc sống, nhìn lên Chúa, thưa quý bà chị em. Sau khi đệ nhị thế chiến chấm dứt, Hòa Lan tức là Holland hoàn toàn bị điêu tàn, tàn phá. Quân đội xâm lược Đức Quốc bị đẩy lui, nhưng Hòa Lan bị kiệt quệ. Hòa Lan không còn thức ăn, không còn sự sinh hoạt, không còn sự sống. Tiệm không có thức ăn, nông trại không có thức ăn, kho cung cấp thức ăn không có. Không có một nơi nào có thức ăn hết. Dân chúng phải đi ra đào ngoài đồng, đào những củ cải đường biết đó, để đem về mà nấu ăn. Mà quý vị biết củ cải đường mà đem về mà nấu ăn nguy hiểm vô cùng. Phải nấu nó ăn cho lâu, nấu cho lâu, rồi phải ăn nó chung với lại những cái thức ăn khác nữa. Còn nếu ăn củ cải đường không thì nó sẽ sình bụng lên. Nhưng mà họ không còn thức ăn gì khác hết, họ phải ăn củ cải đường. Và cuối cùng củ cải đường cũng không còn để mà họ ăn nữa. Và Hòa Lan là cái quốc gia mà nổi tiếng với những cái loại hoa gọi là tulip, là hoa uất kim cương đó, hoa tulip.
Cho nên bây giờ dân chúng phải làm gì? Họ phải đào xuống những cây hoa tulip đó, họ lấy những cái củ hoa tulip đó để họ đem về họ nấu và ăn. Và cuối cùng ở trong cái tuyệt vọng, hoa tulip cũng không còn để mà dân chúng ăn nữa, không còn một cái gì để mà ăn hết. Ở trong cái giây phút tuyệt vọng đó, ông mục sư chủ tọa hội thánh tại Rotterdam mới kêu gọi, vị mục sư đó mới kêu gọi tất cả dân chúng đến nhóm họp lại trong nhà thờ để cầu nguyện. Mọi người lớn nhỏ đều tụ họp lại trong ngôi thánh đường hôm đó. Họ không còn một cứu cánh nào, họ không còn ai để mà chạy đi tìm nữa. Cả quốc gia đều bị đói, không còn thức ăn nữa. Bây giờ họ chỉ biết cầu nguyện và Chúa ơi, xin Chúa ban thức ăn cho chúng con. Chúa là nguồn hy vọng duy nhất của chúng con, hy vọng còn lại của chúng con. Hơn 2,000 người tụ lại trong ngôi thánh đường hôm đó chặt ních, và trong 2 giờ đồng hồ họ không nghe giảng, họ không làm gì hết, họ chỉ cầu nguyện. Hết người này cầu nguyện tới người khác cầu nguyện, mọi người đồng cầu nguyện với nhau, mục sư cầu nguyện, tín hữu cầu nguyện, họ kêu cầu Chúa, Chúa ơi xin ban cho chúng con thức ăn. Họ chỉ xin có một điều đó, ban cho chúng con thức ăn. Và họ nói rằng sau khi họ cầu nguyện xong, họ cảm thấy Chúa ngự trị ở trong, Chúa đáp lời của họ, Chúa ngự trị ở trong cái buổi cầu nguyện đó. Họ hát một bài thánh ca xong, mọi người đều ra về, bụng đói meo cũng chẳng có gì để ăn. Mọi người ra về, về nhà mình ngủ, bụng đói meo. Tối hôm đó đói, người ta kể lại sáng sớm hôm sau, trong khi mọi người còn đang ngủ trong say giấc, họ nghe tiếng của nhiều chiếc máy bay bay tới. Họ lại tưởng là chiến tranh sắp sửa xảy ra nữa, bị dội bom nữa. Nhưng không, chuyến này nhiều chiếc máy bay bay tới. Họ nhìn ra bầu trời của Rotterdam, họ nhìn lên thì họ thấy mọi người ra khỏi nhà mình nhìn lên trời, thì họ thấy một cơn mưa, a shower, một cơn mưa của thức ăn rơi xuống ở trên Rotterdam. Một trận mưa thức ăn rơi xuống dày đặc bầu trời, những gói thức ăn rơi xuống ở trên các đường phố, ở trên mái nhà khắp ở tại Rotterdam, thức ăn rơi xuống. Thưa quý vị, hễ tôi còn sống ngày nào, tôi tin rằng Chúa sẽ nghe những lời cầu nguyện ở trong giây phút tuyệt vọng của dân sự Ngài. Và không có gì để chúng ta lo hết. Ở trong ngõ cùng của chúng ta, và chúng ta cầu nguyện dâng lên với Chúa, xin Chúa không bao giờ Chúa từ bỏ chúng ta. Thưa quý vị, tôi tin điều đó. Vì lòng yêu thương vô bờ bến của Chúa, Ngài sẽ cung cấp cho dân sự của Ngài. Cho nên lòng chúng ta chẳng có gì để bối rối sợ hãi hết. Hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin Đức Chúa Giê, Đức Chúa Giê-xu thôi. Amen.
Này người mang tội nhớ kiếp đến đây, vì có cứu ân trời cao, như đã hứa ban anh an ninh ngoài nhờ lòng tin Chúa trên cao. Thank you.
Kính thưa quý vị thính giả thân mến, quý vị đã nghe qua phần giảng luận hôm nay. Chúng tôi kia xin kêu gọi quý vị làm một sự quyết định để sống mỗi ngày bằng lời của Chúa, đặt lời của Chúa làm trong trung tâm điểm của đời sống mình, và hết lòng trung tín bước đi với Chúa. Thưa quý vị, chúng tôi cũng xin kêu gọi quý vị liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiết về quyển sách Sấm Truyền Tặng Thế. Đây là quyển sách sẽ vạch rõ cho quý vị thấy chánh và tà, cho quý vị thấy sự khác biệt giữa chánh đạo và tà đạo, giữa hội thánh thật và hội thánh giả, giữa dân sự trung tín của Đức Chúa Trời và giữa dân sự bất trung của Chúa.
Kính thưa quý vị thính giả, đây là tiếng nói An Bình Hạnh Phúc trên đài AWR.
Tiếng nói An Bình Hạnh Phúc kính mời quý vị cùng đón nghe, đón xem và đón đọc về An Bình Hạnh Phúc trên mạng toàn cầu ở địa chỉ anbinhhạnhphúc.com. anbinhhạnhphúc.com. Xin cảm ơn quý vị. Chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý vị đã theo dõi tiếng nói An Bình Hạnh Phúc hôm nay. Mọi liên lạc xin quý vị vui lòng gọi điện thoại số 1-888-901-4747, 1-888-901-4747, hay địa chỉ mạng toàn cầu anbinhhạnhphúc.com, anbinhhạnhphúc.com. Cầu xin Thượng Đế Toàn Năng ban ơn lành trên quý vị và gia quyến, và xin quý vị nhớ đón xem chương trình kế tiếp của chúng tôi. Kính chào tạm biệt.